Con kính đảnh lễ sư ông. Thưa sư ông, thời Phật tăng đoàn đi khất thực thì bà con dùng thức ăn có sẵn trong nhà để cúng dường, nên cứ dân cúng dường, không luận là thức ăn chay hay mặn, với tinh thần tam tịnh nhục. Hiện tại Phật tử với tác ý làm vật thực cúng dường nhưng vẫn dâng thức ăn từ động vật, như vậy có mắc lỗi phá hoại sự từ bi thanh tịnh của chư tăng không ạ? Con thường có chút nghi ngại về việc này, kính thỉnh sư ông khai thị giúp con.
Cái đó bây giờ là đơn giản là cái này thôi. Ví dụ như mình thấy rằng là chư tăng đi khất thực mà mình thấy mình đệ bát đồ chay là đúng thì mình cứ đệ bát đồ chay. Còn nếu cái nhà kia người ta lại không có đồ chay, người ta toàn là ăn mặn không, người ta không có đồ chay thì bây giờ người ta đệ bát đồ. Mà cái nhà đó là bởi vì hồi xưa thầy ở lập cái chùa Huyền Không ở Lâm Cô đó, thì ở cái làng Lâm Cô là cả mấy cái giáo xứ, có rất nhiều giáo xứ. Mình đi bát á, thì có một lần á thầy đi bát qua một cái giáo xứ, thì ông cha ông mới mời vô nhà thờ, ông mới nói là muốn biết sư làm đi bát như vậy có ý nghĩa gì. Thì thầy mới giải thích, thầy nói đi bát là một cái hành tu đó, như là Đức Phật hay là nhiều cái như bên Thái Lan là cái dù là ông vua đi nữa ông cũng phải là đi khất thực để ông mới là tiếp cận với quần chúng, với lại là ông sống với là hòa mình với quần chúng ăn gì thì mình ăn đấy, tức là mình sống hòa với quần chúng, với là mình sống là không có phải là cứ đi theo ý mình, đại khái là vậy. Mình giải thích cho cái cha lần sau đi ngang qua đó là cũng chiên ở trong cái giáo xứ đó đó, họ đệ bát cực kỳ là tốt. Mình đi vô mấy cái xóm khác, nhiều khi Phật giáo có người Phật tử thì cho cái này, người Phật tử cho cái kia. Còn ông cha ông có dặn cho mấy con chiên hết trơn rồi, thì nó khi nào mà thấy ông sư đi ngang qua là phải đệ bát nghe. Cho nên là mấy con chiên người ta đệ bát rất đàng hoàng. Nhưng mà con chiên người ta đâu có ăn trái. Vậy thì người ta có gì người ta cho nấy thì mình ăn thôi, chứ giờ biết sao. Thì mình không, chứ không phải là mình cứ nói là phải ăn thế này hay phải ăn thế kia. Còn bây giờ nếu mình thấy rằng là cũng cho các sư đồ chay là tốt thì cũng có đồ chay rất tốt. Nhưng mà không thể bắt mấy người Thiên Chúa là họ cũng đồ chay được, mà không, mà khi đi khất thực đúng nghĩa đó là không có quyền nói người ta là cho mình cái gì. Ai cho mình cái gì thì mình dùng cái đó thôi, cho mình không có nhất định, không bắt buộc là mình phải ăn như thế này hay thế kia gì cả.
Dạ hết câu hỏi ở đây thầy.
Hết câu hỏi mà cũng hết giờ luôn. Nhưng mà hồi nãy là thầy có đi trễ, cho nên hôm nay là bữa cuối. Ngày hôm nay là có hai cái sự kiện, một sự kiện là có một khóa tu gieo duyên, thì cũng là bế mạc cái khóa tu gieo duyên ngày hôm nay, và cái khóa dạng thiền ở trong 3 tháng hạ thì hôm nay cũng là buổi thứ 10 và cũng là buổi cuối, bởi vì tuần sau thì lại là thầy bằng đi dự cái lễ khánh thành một cái ngôi chùa ở Đồng Nai. Tuần sau nữa thì nó đã vào cái mùa dân y rồi. Cho nên nó là không còn thời gian để giảng tiếp nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ là chấm dứt cái khóa giảng năm 2024 ở tại đây. Mình sẽ nếu có cơ hội thì sang năm vào mùa hạ sang năm cũng sẽ là giảng vào những cái buổi chiều chủ nhật từ 2 giờ. Thì hôm nay đó là buổi cuối, cho nên có thể có ai muốn hỏi thêm cái gì á thì xin đưa tay lên để hỏi. Còn nếu không có ai hỏi thêm gì á thì chúng ta ngưng ở đấy.
Dạ thưa thầy, con thường ở nhà thường nghe pháp của thầy, thì con cũng thực hành quan sát rồi tự nhìn quan sát chính mình, nhưng mà con nghe thầy nói là đến mình quan sát rồi mình nhìn xem tâm của mình như thế nào, nhưng mà con không hề thấy được cái tâm mà nó rỗng lặng trong sáng, thì con nghĩ là con phải làm như thế nào hay là thực hành như thế nào cho đúng ạ?
Không, đừng có cố giữ cái tâm rộng lặng trong sáng, mà chỉ cần là mình tròn vẹn rõ biết mình đang là như thế nào thôi. Mình chỉ tròn vẹn rõ biết mình đang là, ví dụ như khi đi thì mình tròn vẹn rõ biết đang đi. Hồi nãy thầy có nói rồi, tròn vẹn rõ biết một cách tự nhiên thôi, chứ đừng không cần phải cố quá. Rồi tất cả mọi cái hoạt động của mình á, dần dần là mình khi mà thường thường là như thế này, tức là nó có hai chiều trong cái tu tập của mình á, nó có hai chiều. Một chiều đi bên này, một chiều đi bên này, cho nên giống như là một trò chơi kéo co. Tu là một trò chơi kéo co. Trò chơi kéo co đó nó có hai chiều. Một chiều là đi tìm cái sở tri sở đắc và mình dính vào trong cái sở tri sở đắc đó. Còn một chiều là buông bỏ. Một bên đó là nhận vô, một bên là buông bỏ. Một bên là nhận vô, mình buông bỏ, cứ vậy thôi. Thì bây giờ giống như mình đang làm, đang là một cái người cân đồ á, mình đang cân đồ đó, thì mình biết rằng là mình chỉ cần biết thôi chứ không cần gì. Biết là cái cán cân ở bên này nó đang nhiều, tức là mình đang bị dính mắc, đang bị mong cầu rồi nhiều. Thì ai bị dính mắc mong cầu nhiều thì cứ bị dính mắc, cứ mong cầu. Nhưng mà mình phải thường sáng suốt biết mình thôi. Để như vậy, để khi mình dính mắc, mình mong cầu như vậy á, cuối cùng của cái dính mắc mong cầu đó là nó đưa đến cái hậu quả như thế nào. Khi mình thấy được cái hậu quả rồi á thì mình buông. Thì lúc đó nó lại đi cái chiều bên này. Đi cái chiều bên này. Thế nên khi nào mà mình buông hết cái bên này cái á, thì lúc đó mình hoàn toàn tròn vẹn là đạo, là hoàn toàn như chân như thật. Tức là thì ở đây nó mình thấy là bây giờ mình nói lại cái là một bên là cái thực tánh chân đế, một bên là tục đế. Một bên là thực, một bên là ảo. Đó, một bên là nhu cầu, một bên là vòng cầu. Luôn luôn trong cuộc sống là như vậy. Thì bây giờ không có tiêu chuẩn để mà nói là người nào như thế nào được cả, mà là người nào đang như thế nào á thì cứ như vậy. Thí dụ như là con của chị nó lớn lên rồi nó muốn lấy vợ hay là nó muốn lấy chồng, thì có khi mình lấy vợ lấy chồng rồi mình thấy nó cũng cực quá thôi, nói con đừng có lấy vợ lấy chồng, không thể nói như vậy được. Mà nó lấy vợ lấy chồng cái đã rồi nó mới thấy trong đó thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, cái gì nên buông, cái gì không nên buông, là nó mới học ra. Cho nên á, cả hai chiều đều đúng. Hai chiều đó là gì? Một chiều là tập đế khổ đế, một chiều là đào đế diệt đế. Nhưng mà nếu mà không qua tập đế khổ đế đó thì không thể nào thấy được cái khổ để mà buông. Do đó đó cuối cùng vẫn lại phải có một thứ đó, đó là phải trải nghiệm để thấy ra sự thật. Mà trải nghiệm để thấy ra sự thật chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là trải nghiệm để thấy ra sự thật. Chứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không có nghĩa là mình cứ quyết là phải đi cái phía bên này, mà nhiều khi chính là đi cái phía bên cái tập đế khổ đế đó mới là thấy nó ra được là nó sai lầm, nó đau khổ như thế nào mới là buông. Đó, cho nên là bên nắm, bên buông, bên nắm, bên buông. Mà khi nào nắm lâu quá rồi á, ví dụ bây giờ mình nắm một cái gì đó mình thích quá, cái mình nắm hồi nó mỏi tay quá rồi cũng buông rồi. Cho nên đừng có lo, trước sau cũng giác ngộ giải thoát thôi. Cho nên bây giờ mình đang thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Còn ai nữa?
Thưa sư ông, con có hai câu hỏi con muốn hỏi sư ông á. Là câu hỏi đầu tiên á, là con cũng có nhiều người bạn đã tu tập và ăn chay, chay trường rất là lâu năm và làm thiện nguyện phụng sự rất là nhiều. Nhưng mà cái cách tu tập của những người ấy thì con lại thấy là nó hơi bị khác lạ. Cái thứ nhất là có một số người thì lại rất là mê phong thủy, cuồng phong thủy với vị thầy phong thủy đó luôn. Và người thứ hai thì con lại thấy là mê ngồi thiền một cách mà để đạt được một cảnh giới nào đó. Còn người thứ ba thì con lại theo một cái cách pháp tu mà con cũng không hiểu được, và con thấy nó cứ bị ngược ngược so với con. Và câu hỏi thứ hai đó là từ ngày con khi con nghe được những cái giảng pháp của sư ông thì con thấy từng từ khóa và pháp của sư ông đều có mặt trong cuộc sống của con. Và ngay cả là khi mà con thấy khi con nói ra những cái lời gì, cái mà con lỡ con bị rớt vô tinh tấn chánh niệm bản ngã một cái là con giật mình ngay lập tức, thì con lại sửa sai ngay, và tự nhiên con thấy pháp vận hành lại tốt hơn với con. Và tự nhiên là những người mà bị con nói những cái câu đó thì họ lại con bắt đầu con tự nhiên con khắc phục cái điều khác, và người ta lại vui vẻ và hiểu thấu con hơn, và con rút kinh nghiệm hơn, và tự nhiên con thấy mình rộng lặng trong sáng. Nhưng mà nó không phải là một đứa trẻ mà một cái cách khác lạ. Nên xin sư ông giải thích cho con hai câu hỏi trên ạ. Con xin cảm ơn sư ông.
Nói xong rồi sư ông biết nói gì. Con có thể tóm tắt lại một ngắn ngắn à? Con nói chậm chậm và tóm tắt lại một chút.
Dạ, con do con ở Gia Lai mới vô nên con nói hơi bị run rẩy, nên xin sư ông và quý Phật tử thông cảm. Con xin tóm tắt lại hai câu hỏi của mình. Câu hỏi thứ nhất là con cũng có nhiều bạn đồng tu. Có những người thì cũng ăn chay trường lâu năm, làm thiện nguyện phụng sự, nhưng mà lại thì có lúc thì lại mê thiền định một cách thái quá, và cũng có người lại mê phong thủy, cuồng vị thầy phong thủy một cách thái quá, rồi cũng có người thì lại mê những cái pháp tu nào đó mà con cũng chưa thấy nó bị lạ lạ so với con, và cảm thấy nó hơi ngược ngược với con. Có lúc thì con thấy có những cái đúng với con, và có lúc con thấy thì nó bị ngược đi sao sao với con, nên con chưa biết. Vì cái cách cảm nhận của con thì nó con mới vào tu tập nên con chưa hiểu lắm về cái cách như vậy. Và cái câu thứ hai là từ ngày con nghe những cái sư ông giảng, những cái lời sư ông giảng pháp, thì mỗi công việc của con hàng ngày con đều thấy có những cái lời pháp của sư ông vào trong công việc của con, ngay cả một cái bước đi bước chân đều có. Và khi mà con gặp sự việc mà con bị rơi vào tinh tấn chánh niệm bản ngã thì con giật mình ngay lập tức, và con lại hiểu ra là cái vấn đề của mình là bị cái gì như theo lời của sư ông. Và sau đó tự nhiên con thấy pháp là những cái việc đó xảy ra lại là nó lại tốt hơn cho con, và những cái người mà con nói lỡ lời như vậy là họ lại hiểu con hơn và họ thông cảm hơn, mà con giải quyết một cái cách tốt đẹp hơn. Dạ sư ông giải thích giùm con những câu hỏi trên ạ. Con xin cảm ơn sư ông.
À, cái thứ nhất thì nắm vững rồi. Thứ nhất là một cái người đó họ tu tập làm thiền nguyện làm này kia rất là nhiều, nhưng mà họ có hơi mê tín, cơ mê tín, tin vào là bói toán, tin vào tự tin vào phong thủy, tin vào cái này cái kia gì đó. Thì hồi nãy thầy có nói rồi, bây giờ người nào đang thế nào thì họ là như vậy, tại vì đó là cái căn cơ trình độ của họ. Có những người họ tu thì nó có ba cái căn cơ. Có cái căn cơ thứ nhất á, là gọi là căn cơ của những cái người mà tu mà nỗ lực bằng ý chí, tức là họ dùng ý chí để mà tu tập. À, thì cái căn cơ này đó mình thấy rằng là họ tu rất là tích cực nhân bậc, và họ tu rất là dữ dội. Chẳng hạn như họ có thể là vào trong hang động họ tu, hoặc là họ vào những cái chỗ mà hoặc là họ tu khổ hành, hoặc là thế này thế kia vậy đó. Mình nhìn bên ngoài thì mình thấy là họ là cái người tu tập dữ dội lắm, nhưng thật ra căn cơ đó là căn cơ thấp nhất. Cái căn cơ đó là căn cơ thấp nhất, bởi vì đó là cái nỗ lực của ý chí, nỗ lực của bản ngã, nỗ lực của cá nhân. À, tức là họ chưa thấy pháp để mà sống thuần pháp, mà họ cứ nghĩ rằng là mình cố như thế này thì sẽ được, cố thế kia thì sẽ được. Cho nên khi mà họ làm như vậy thì rất lâu họ mới giác ngộ. Cái căn cơ thứ hai là khi mà nỗ lực của cá nhân nó đã đến một lúc nào đó thì họ lại thấy rằng là có những cái mình đụng đầu phải một cái gì đó mà bất khả thứ nghị, không phải là theo ý chí của mình, mà đôi lúc là đó là ý của Thượng Đế, hoặc là đó là sự vận hành của pháp, hoặc là đó là cái gì đó chứ không phải là hoàn toàn theo ý mình đó. Có những người nỗ lực, thí dụ như câu chuyện mà thầy hay kể là nói là ở bên New Zealand đó, là có một cái tập đoàn đó là họ xây dựng ra một cái khu resort rất là đẹp. Thì bỗng nhiên là cái trận mà động đất hồi đó ở bên Indonesia nó tàn phá cả một cái vùng rất là lớn. Thì ý chí của con người thì có thể làm nên được cả một cái sự nghiệp ghê gớm, nhưng mà rồi mình không thể lường được rằng là một cái trận bão ấy là một cái sóng thần có thể là xóa hết. Các chẳng hạn như vậy, cho nên người ta bắt đầu đối đầu với một cái mà người ta gọi là không thể suy nghĩ được, ý chí của người không làm được. Thì lúc đó người ta bắt đầu là bước qua một giai đoạn thứ hai là giai đoạn đức tin. Khi trong giai đoạn đức tin á thì người ta chấp nhận tất cả mọi cái đến đi. Chấp nhận mọi cái đến đi, chứ không phải tính toán theo mình nữa. Người kia để tính toán là phong thủy thì phải thế này thế kia, làm cái này thì phải thế này thế nọ thì mới được. Nhưng mà như vậy nó lại vẫn là đang là tính toán của nỗ lực cá nhân. Còn bên này đó, bên này họ chấp nhận. Bây giờ khổ thì họ chịu khổ. Đó là ý Chúa. Nên là đó. Thật ra mình nói Thượng Đế cũng đúng, mà mình nói là pháp vận hành cũng đúng, tùy theo quan trọng là tùy theo mình hiểu thế nào thôi. Thế thì bây giờ cái người mà họ đức tin là họ tin rằng là pháp vận hành như vậy, cho nên họ chấp nhận khi được khi mất, khi hơn khi thua, khi thành bại vui khổ gì họ cũng chấp nhận được. Thì hóa ra họ lại có một cái sức mạnh hơn, tức là họ có một cái năng lực hơn, là họ chịu đựng được cả nhiều thứ, chứ không phải tính toán cái gì tốt thôi, mà họ chịu đựng luôn cả được những cái xấu. À, thì cái tầm mà chấp nhận sự việc sự vật á, mà các pháp á là cao hơn là cái sự chọn lựa lúc đầu, nỗ lực lúc đầu của cá nhân. Còn đến cái giai đoạn thứ ba cao hơn nữa, đó là giai đoạn trí tuệ. Trí tuệ là bởi vì do mình thấy như vậy cho nên mình làm như vậy, do thấy biết đúng sự thật như vậy cho nên mình chỉ sống đúng với sự thật, do mình thấy sự vận hành của pháp như vậy cho nên mình sống thuận với pháp. Đại khái là vậy. Cho nên cái người đó là họ lại là sống với trí tuệ. Thì theo trong kinh Phật á thì nói rằng là cái căn cơ mà nỗ lực mà mình thấy là họ tu hành đủ dữ dội đó thì hóa ra lại là thấp nhất. Cái người đức tin á coi vậy nhưng mà lại là cao hơn, bởi vì có thể chấp nhận được mọi thứ. Còn cái người trí tuệ đó là bởi vì thấy rõ sự vận hành của pháp như vậy cho nên sống đúng với sự vận hành của pháp. Thì đó là cái căn cơ mà đúng là Đạo Phật á, người nói là duy tuệ thị nghiệp, tức là đạo Phật đúng là căn cơ trí tuệ chứ không phải là đức tin. Tuy nhiên sau đó đức khi trong thời Đức Phật thì như vậy, nhưng về sau á, thì thấy là nhiều người vẫn là căn cơ đức tin, cho nên là vẫn vận dụng theo một cái đức tin. Do đó hồi nãy mình mới thấy rằng là có cái nhiều cái pháp môn mà tu là theo đức tin, và cũng có nhiều cái pháp môn tu là cố gắng tham thiền, cố gắng tu tập, cố gắng rèn luyện đồ thập dự, đó là khổ hành là gì đó, thì tất cả những cái đó là thì lại là căn cơ là tinh tấn, hay là cái căn cơ cái ý chí đó. Rồi là cái câu thứ nhất rồi, là còn câu thứ hai quên mất rồi. Câu thứ hai là cái gì? Câu thứ hai là con nói là khi mà con nghe pháp rồi con tu.
Con nghe pháp của siêu âm xong á, thì con thấy là trong cuộc sống của con, mỗi cái công việc hay mỗi việc làm gì của con thì con đều rõ biết ngay hiện tại đó theo cái lời pháp của siêu âm. Và cũng có lúc là khi con va chạm, có sự việc xảy ra va chạm, thì con biết ngay là con đang tinh tấn chánh niệm bản ngã hay là tinh tấn chánh niệm rõ biết luôn. Thì con tự nhiên con bắt đầu con nhìn ra những lỗi các góc cạnh của con, thì tự nhiên một khúc lúc sau khoảng 1-2 tiếng là pháp vận hành theo hướng là tốt hơn cho con. Thì cái đó là như thế nào thưa sư ông?
Thì là tốt cho làm sao nữa. Thì khi con sống đúng thì nó tốt, mà tốt cho bản thân con, mà nhiều khi đó là cũng là cái thân giáo để giúp cho những cái người chung quanh con thấy con sống đúng tốt, là người ta tự nhiên người ta làm theo, thì như vậy là quá tốt thôi.
Dạ, con chào sư ông. Sư ông cho con hỏi là nhớ khi con nghe pháp của sư ông thì con thấy là rất là nhiều vấn đề ở trong đời sống của mình được tháo gỡ, do mình đã thay đổi cái nhận thức và dẫn đến thay đổi hành vi. Nhưng có những sự kiện hay có những cái nút thắt mà mình vẫn chưa tháo gỡ được, mặc dù là cái nhận thức con đã thấy thay đổi. Nhưng mà không dẫn đến mình thay đổi hành vi, vẫn có những cái nó khiến cho mình một cái gì đó nó khiến cho mình trì trệ lại, thì con không biết cái vấn đề đó là do mình chưa có tự chứng nghiệm hay chưa đủ tinh tấn quan sát rõ biết. Xin sư ông giải thích.
Cũng
con cảm ơn.
Con cũng đừng có vội, tức là cứ tự nhiên thôi. Bây giờ mình cứ nó có hai, bây giờ mình tạm thời mình thấy là có hai phần. Một phần là khi nghe thôi á, là đã giải tỏa cho mình những cái mà nó thuộc về nhận thức á. Những cái mà thuộc về nhận thức á, là chỉ nghe thôi là đã thoát ra được những cái nhận thức sai lầm rồi. Cái đó không cần phải hành gì cả, không có gì để thực hành cả, mà chỉ cần là thay đổi cái nhận thức của mình một cái là nó thay đổi được chính cái đời sống của mình. Có một phần thứ hai đó là có những cái mà ở bên trong của mình đó, nó đã là tập niệm lâu đời rồi, nó trở thành thói quen, trở thành tập quán, trở thành thậm chí là nó trở thành một cái quan niệm mà nó sâu dài mà mình chưa có, nó chưa có vỡ ra được. Đó. Mình sống rất nhiều về quan niệm, mình hình thành quan niệm rất nhiều, và từ cái quan niệm đó mình mới là sống theo cái quan niệm đó, và bây giờ nó trở thành cái nề nếp rồi, nó trở thành cái tập quán rồi, thói quen rồi, cho nên bây giờ là mình thoát ra khỏi nó rất là khó. Do đó Đức Phật ngài mới dạy là giới định tuệ là vậy. Giới đó là để giúp mình là thoát ra khỏi những cái mà cái tập quán thô trên hành động, trên nói năng. Định đó là để loài ra khỏi cái tâm của mình, ra khỏi những cái mà suy nghĩ lung tung, dao động đủ thứ đó. Rồi tuệ đó là để mình soi sáng, để thấy rõ vấn đề ra đó. Cho nên trong đạo Phật mới là thường đặt nặng là cái giới định tuệ. Mà giới định tuệ được thể hiện trong cái pháp thiền này đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tinh tấn là đại diện cho giới, chánh niệm là đại diện cho định, và chánh giác là đại diện cho trí tuệ. Thì bây giờ mình cứ việc là cứ soi sáng được tới đâu, hay là mình loại trừ được cái nào, tức là trong đó có hai cái từ đó là thấy và buông. Bây giờ mình thấy tới đâu là thuộc về, thấy tới đâu đó là thuộc về nhận thức. Mà khi mình thấy tới đâu á thì mình sẽ buông những cái đó, cho nên trong kinh Viên Giác nói là tri huyện tức ly, ly huyện tức giác, tức là do mình thấy được cái gì sai, cái gì mà không tốt, không đúng cho mình, cho người thì mình loại trừ dần. Cho nên thấy là buông. Thì trong cái buông đó nó có hai phần. Cái buông về cái tri kiến thì nó dễ, nó khó, nó cũng khó mà cũng dễ, tức là khi mình thấy ra rồi cái là mình tự nhiên mình thoát ra khỏi cái nhận thức sai lầm. Nhưng mà về hành động á là mình quen rồi. Giống như bây giờ một cái người mà họ ghiền rồi chẳng hạn, ghiền ma túy hay là ghiền rượu hay là ghiền cờ bạc, cái ghiền cái gì đó. Bây giờ họ bị rơi vào cái ghiền rồi, về nhận thức là họ thấy hoàn toàn sai. Nhưng mà cái tập quán á, nó đã quen rồi, nó trở thành thói quen rồi, cho nên cái này phải từ từ. Thì có những cái mà mình trên ý thức á thì mình bỏ được, nhưng mà nó lại là nó ngấm ngầm ở bên trong á, cho nên cái đó gọi là cái pháp ngũ ngầm, cái mà nó ngũ ngầm ở bên trong á. Thì cái ngũ ngầm đó là nó mình trên ý thức thì mình vẫn ý thức ấy, nhưng mà khi đụng trường cái là nó vọt ra, là bởi vì nó nằm ngũ ngầm, ngấm ngầm ở trong vô thức á, cho nên bây giờ nó trở thành ra là một cái gọi là cái bộc sinh rồi, nó trở thành nó bộc sinh rồi, tức là mình đã thu vô trong mình lâu ngày quá, cho nên cái này đó là nó phải nói theo phân tâm học á là phải hữu thức hóa vô thức, tức là những cái mà cái lực xung động nó sẽ là cứ bọt ra, đùng truyền cái là nó bọt ra một cách vô thức. Thì những cái xung động vô thức đó mình cũng phải là soi sáng dần. Cái này hơi lâu, hơi khó, là mình cứ vẫn phải soi sáng dần rồi dần á. Nhiều khi mình không cần để ý tới nó, mà mình chỉ cần luôn là mình sáng suốt rõ biết vậy thôi, thì từ từ nó sẽ được giải tỏa dần. Thế còn mình mà không cần phải là cố mà đối đầu với nó, không cần phải cố đối đầu với nó, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác một thời gian mình thấy ủa sao tự nhiên mình bớt đi cái này rất là nhiều. Hồi trước là mình gặp trường hợp này là mình đã bung ra rồi, mà bây giờ là mình gặp trường hợp này mình vẫn là giữ được chẳng hạn như vậy. Cho nên nó sẽ từ từ, có những cái phải từ từ, mà có những cái là mình có thể thoát được ngay. Nên cái đó cũng không nên, không cần phải vội vàng, cứ thường rõ biết là được.
Dạ, thưa sư ông, là khi con thực hành quan sát thân tâm tại thực tại, thì khi tâm con sân thì con ghi nhận là tâm sân, khi con nhớ về sự vật sự việc trong quá khứ thì con ghi nhận là con nhớ về sự vật sự việc đó. Thì con muốn hỏi sư ông là cái sự ghi nhận ở trong tâm đó thì nó có cần thiết hay không ạ? Và câu hỏi thứ hai của con là con có một thắc mắc là khi mà chư tăng đi bát ngoài đời thật thì chư tăng có đến một vị thí chủ và nói là chúng tôi đang đi bát, các vị hãy tùy vị hỷ cúng dường, hay là chư tăng chỉ lặng lẽ đi và vị nào biết thì cúng dường chư tăng. Con xin chân thành cảm ơn sư ông ạ.
Quên cái thứ nhất, bây giờ nói cái thứ hai. Và cái thứ hai, nói cái thứ hai trước. Cái đi bát.
Dạ,
khi đi bát á thì chư tăng là tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì, không được nói là, trừ khi họ hỏi Ví dụ như họ hỏi là đi làm cái gì vậy? Thì mình có thể nói là tôi đi xin ăn, đại khái là vậy. Tức là có thể trả lời. Nhưng mà thường thường á, là một là mình cứ đi thôi. Rồi có một cái thí dụ nào đó họ nói xin thịnh, dừng lại để bác. Thì lúc đó mình dừng lại. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là đi bác từng nhà. Đi bác từng nhà tức là bây giờ mình đi cung đường này, thì mình cứ đứng cái nhà này qua nhà khác. Hồi đó thầy cần thì hơi nặng á. Có một lần thầy đứng lấy chuồng bò. mình tự cái nhà nhưng mà để thả là cái chuồng bò. Mình cứ đứng lấy cái chuồng bò hoài cũng thấy ai chứ. Thì mình đứng từng nhà. Thì khi mình đứng từng nhà như vậy á, thì mình rải tâm từ cho cái nhà đó. Vậy thôi, mình chỉ rải tâm từ nhà đó thôi. Mình đứng một giả sử như đúng 30 giây hay là mấy đó. Chỗ này mình đi qua nhà khác, mình đứng. Thì có nhà đó thì họ không thấy mình. Hoặc là họ thấy mình nhưng mà họ trốn luôn. Còn có nhà đó thì họ mời mình đứng lại. Xin thầy dừng lại cho con đệ bác. Thì lúc đó mình dừng lại để cho họ đệ bác đó. Thì khi họ đệ bác á, thì mình cũng mình rải tâm từ cho họ, hoặc là mình phúc chúc cho họ. Nhưng mà trong lòng thôi, mình không có nói ra đó, mình chỉ phúc chúc trong lòng thôi. Cũng có những trường hợp ví dụ như là các cháu nhỏ mà đệ bác, thì mình để cho các cháu hoan hỷ, thì mình khen các cháu ngoan rồi này kia rồi đó. Cũng có thể là mình phúc chúc được, phúc chúc cho cái nhà cái thí chủ đó được an vui hạnh phúc gì đó chẳng hạn. Chứ còn không được nói là mình xin cái gì. Thật đối là không được nói mình xin cái gì. Còn mấy người mà đi bác mà đi mấy ông sư giả đó, là thôi tới là xin cái này xin cái kia đủ thứ, cái kia là mình biết giả liền. Chứ còn ông sư mà đúng đi bác là không bao giờ nói là mình xin cái gì, mình cần cái gì cả. Ai cho cái gì thì cho thôi. Thì đó là về đi bác. Còn cái thứ nhất á.
Dạ, câu hỏi đầu tiên là khi con thực hiện quan sát thân tâm ở thực tại, thì khi mà thấy tâm sân thì con ghi nhận ở trong tâm là thấy tâm sân. Và khi nhớ lại sự việc trong quá khứ thì con ghi nhận ở trong tâm là thấy sự việc ở trong quá khứ. Thì cái sự ghi nhận ở trong tâm khi thực tập đó thì nó có cần thiết không ạ?
Không cần. Ở trong thiền Vipassana đó, trong thiền mà mình soi sáng thực tại, là bởi vì cái gì cũng nó cũng đi qua, cái gì cũng đi qua, cho nên mình chỉ thấy rồi nó qua thôi. Cho nên không cần phải ghi nhận, mà nhận biết. Người ta dùng từ sai, không có ghi nhận mà là nhận biết thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang sân thì nhận biết là đang sân. Mà cái sân đó nó đang tăng lên thì mình nhận biết là đang tăng lên. Cái sân đó nó giảm xuống thì mình nhận biết là nó đang giảm xuống. Cái tâm đó nó hết thì mình nhận biết là cái tâm nó đã hết sân, chẳng hạn vậy. Thì mình chỉ nhận biết thôi. Chỉ nhận biết cái sự sinh diệt của cái tâm đó. Chứ mình không có là phê phán, hay là không có kiểm duyệt, không có cái ra cái ý đồ gì của mình vào đó hết đó, chỉ có thấy thôi. Tức là nó đang như thế nào thì mình thấy nó là như vậy thôi. Thì lúc đó mới thực sự là mình học được cái sự sinh diệt, cái sự vô thường của các pháp. Ở đây còn ai nữa? Ở đây thấy hai người.
Dạ, thưa thầy, con có một người em trai mới mất, vẫn còn trong 49 ngày. Mẹ con, hôm trước con có dẫn mẹ con lên đây để định hỏi thầy để cho mẹ con bớt suy nghĩ và bớt đau khổ. Nhưng mà hôm đó thì lại không giỏi, không có dịp để hỏi được. Nên là con xin thầy mấy lời khai thị ban pháp cho mẹ con, để con về con có thể bật cho mẹ con nghe ở nhà, để cho mẹ con bớt dính mắc, bớt đau khổ. Con cảm ơn thầy.
Cái cái dính mắt thì cũng chịu thôi. Đang dính mắt là dính mắt thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà mình cũng có thể là giải thích cách sau đó để cho bớt cái dính mắt thôi. Không cần phải giải thích theo Phật Pháp là gì hết đó, tức là giải thích trên thực tế đó. Trên thực tế là bây giờ có dính mắt thì cũng chỉ là làm cho mình buồn phiền đau khổ thêm thôi. Thì mình khuyên lơn sao đó để bớt đi thì được. Nhưng mà đôi lúc á, cũng là đó cũng là cái bài học để cho mọi người mới là thấy cái sự dính mắc đó nó là đưa đến cái phiền não khổ đau như thế nào. Cho nên thực ra là tất cả đều chỉ là cái bài học để cho mình trải qua một cái này gọi là trải nghiệm, chiêm nghiệm là vậy đó. Tức là trải qua một sự kiện như vậy, mình rồi mình thấy mình được cái nguyên lý chung vẫn là phải tự thấy ra mình. Thấy ra mình trong đó mình khổ đau như thế nào, mình phiền muộn như thế nào, rồi mình thấy ra. Nhiều khi chính những cái đó là cũng làm thức tỉnh cho một người. Cho nên cái đó bây giờ phải cụ thể thôi. Ví dụ như bây giờ bà cụ đến đây, rồi thầy nói chuyện, rồi để xem thử là cái dính mắc đó như thế nào, rồi thầy mới nói được. Chứ bây giờ thầy nói đâu có được, không nói chung chung được. Nó phải tùy trường hợp của mỗi người thì mới nói được. Có người sau khi mình nói rồi thì họ thông suốt ra cái là tự nhiên nó hết đó. Nhưng mà phải cụ thể mới được, chứ giờ mình nói chung chung thì không biết nói sao. Phía sau là có người.
Dạ con thưa thầy, thưa mấy cô chú. Thầy ơi, con có câu hỏi muốn hỏi là con hay đi học với đối với mọi người xung quanh. Mấy nay con có trong lòng có nghĩ là mình đến đây làm cái gì, là ý nghĩa cuộc sống, mục đích của mình sống để làm gì? Dạ thưa sư ông.
Mục đích sống á là để mình hiểu sống là gì, sống là như thế nào. Nên nhận vậy thôi. Mục đích mọi người sinh ra là để sống, và mình phải thấu hiểu là sống thực sự là như thế nào. Nên nhận vậy thôi. Tức là mình để mình hiểu được sống như thế nào thôi. Nhưng mà mình á, Đức Phật có nói câu này này, là một người sống 100 năm nhưng mà không biết mình đang sống như thế nào thì người đó giống như sống như là một xác chết. Sống như một xác chết. Còn một cái người dù là sống trong một khoảnh khắc thôi nhưng mà rõ biết mình đang sống, đang thực sự sống như thế nào thì người đó mới thực sự là sống. Như vậy thì mình sống, ví dụ mình sống 50 năm, 100 năm gì đó, nhưng mà liệu là mình có rõ biết mình hay không? Hay là mình sống nhưng mà mình mơ mộng ở gì đó, cho mình không biết là mình đang sống như thế nào. Thậm chí mình không biết mình đang thở thế nào, mình không biết mình đang đi thế nào, mình không biết mình đang ăn thế nào. Mà sống tức là tất cả những trải nghiệm đó. Khi sống tức là mình trải nghiệm cuộc sống, chính mình trong cái bối cảnh cuộc đời này, trong hoàn cảnh của chính mình, và qua đó mình thấy được gì từ bản thân mình và thấy gì từ cuộc sống. Cho nên cái cuộc đời là một cái trường học, mà cái trường học đó nó khác cái trường học bây giờ. Trường học bây giờ là mình học thêm cái bên ngoài, còn cái cuộc đời là một cái trường học để mình giác ngộ chính mình. Tức là khi mình sống á thì bài học mà cuộc đời dạy cho mình á là khi thì được, khi thì mất, khi thì hơn, khi thì thua, khi thì mưa, khi thì nắng, khi thì lành, khi thì nóng, khi thì đủ thứ. Thì trải qua tất cả những cái mà trong cuộc đời đến với mình đó đó, để xem thử là lúc đó mình đang như thế nào. Ví dụ như khi mình thành công thì mình như thế nào, khi mình thất bại thì mình thế nào, khi mưa thì mình thế nào, khi nắng thì mình thế nào, đó, khi bệnh hoạn thì mình thế nào, khi mình khỏe thì mình thế nào. Mình có thấy được mình ở trong mỗi khoảnh khắc của đời sống hay không? Nếu mình sống tròn vẹn, cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là để mình sống tròn vẹn từng khoảnh khắc, để mình mới thấu hiểu được từng cái khoảnh khắc đó của đời sống, để mình mới thực sự trải nghiệm cái sự sống đó một cách có ý nghĩa. Đó, thành ra mình mỗi người sinh ra, ví dụ như mình đi học đây, mỗi người sinh ra chính là bài toán mà người đó phải giải. Mỗi người sinh ra là đã cấp cho một bài toán, mà bài toán đó chính là đời sống của người đó. Rồi bây giờ mình á, phải, nếu ai mà giải được cái bài toán của chính mình thì người đó là giác ngộ. Còn ai không giải được bài toán của chính mình thì chính bài toán đó làm cho mình phiền não khổ đau. Đơn giản là vậy thôi. Vậy thì cái việc mà Đức Phật Ngài muốn dạy mình á, là tròn vẹn tỉnh thức để mà rõ biết là mình đang sống như thế nào, sinh ra để sống và biết mình đang sống như thế nào. Rồi bây giờ mình nghĩ hẹn gặp lại trong khóa tới. Còn bây giờ hôm nay là bế giảng cái khóa thiền 23. Chúc cho tất cả các thính chúng được luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để giải mã được chính bản thân mình, để giải được cái bài toán khó mà mọi người cần phải mà mình phải đối diện, đó chính là đời sống của chính mình. Chúc mọi người được an lạc trong pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa đô, sa đô, sa đô lành thầy.
Y đằng nô nhân
thì nàng hô tu su khi ta hôn chủ nhà ta vô. Y đằng nô nhân thì nàng hô tu su khi ta hôn chủ nhà ta vô. Y đằng nô nha tỳ nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta dùng. Y đằng ba ta mê pu